นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธดัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Hôm nay thầy nói tiếp cái đề tài ngày tuần trước tức là nói về pháp. Nói về cái chân lý hay là giác ngộ sự thật, thấy ra sự thật. Thì hôm nay thầy nói tiếp là cái pháp hay là cái sự thật á, là bản nguyên của nó vốn là hoàn hảo. Tức là bản nguyên của pháp á vốn là hoàn hảo, chứ không phải là mình nghĩ rằng là bây giờ mọi sự nó không hoàn hảo cho nên mình tu làm sao để mình đạt được những cái cảnh giới hoàn hảo hơn. Thường thường là mình nghĩ là mình tu là để mình đạt đến một cái cảnh giới mà nó hoàn hảo hơn, nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà thực ra đó là bản nguyên tức là cái gốc của nó đó, tức là nó là vốn là đó, tức là pháp vốn là hoàn hảo. Cho nên đó là tu không phải là để tạo ra gì cái gì điều gì mới, hay là không phải là đạt tới một cái chỗ nào mới mẻ cả, mà là trở về cái gốc vốn là hoàn hảo của nó. Những cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì hai cái điều nó khác nhau hẳn. Một bên là mình sẽ tu để cứ trở thành mãi cho đến khi mà mình tới đâu một cái chỗ nào đó mà mình cho là hoàn hảo. Và chắc chắn là cái mà mình cho là hoàn hảo đó là cái mình chưa biết. Tức là mình chỉ tưởng tượng ra thôi, chứ mình không biết cái hoàn hảo đó là cái gì. Và thực sự mình cũng không biết nó ở đâu. Cho dù mình nói là nó ở phía Tây hay phía Đông hay phía gì đó thì mình cũng nói vậy thôi, chứ còn mình cũng biết thật sự là nó ở đâu. Bởi vì nó là cái mình chưa có. Cái đó là cái mình chưa có. Nhưng mà bản nguyên của pháp hay là mình nói một cách dễ hiểu hơn đó, là sự sống, đời sống vốn là hoàn hảo. Đời sống là vốn là hoàn hảo, chứ không phải là đời sống là không hoàn hảo rồi bây giờ mình phải tu hành để đạt được một cái chỗ hoàn hảo nào đó. Nếu mình nhận thức ra được điều này á thì việc tu hành nó sẽ hoàn toàn khác. Bởi vì nếu mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đi đến một cái chỗ nào đó hoàn hảo, mà như mình nghĩ rồi mình cứ tu để mình đạt được cái này, đạt được cái kia, và mình cứ leo lên cái bậc thang này đến bậc thang khác để cho đến một cái chỗ mà mình cho là hoàn hảo tuyệt đối, thì bên này nó lại ngược lại. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái giáo pháp của Như Lai đó là chỉ có nhất hướng, chỉ có một hướng duy nhất, mà hướng đó là hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Như vậy cái niết bàn á là do mình xả ly, ly tham, đoạn diệt, tức là chính là mình buông đi những cái mong cầu để đạt được cái gì đó mới là giác ngộ. Bởi vì hai cái này nó rất là khác nhau, hai cái cung đường khác nhau. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói là nếu mà đặt cái giáo pháp của Như Lai mà sai hướng đó thì không bao giờ mà giác ngộ giải thoát được. Mặc dù là giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà nếu mình hành theo giáo pháp của Đức Phật, thí dụ như Đức Phật ngài cũng nói giới định tuệ hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà mình lại hành cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, hành cái giới định tuệ đó để mong đạt được một cái sở đắc nào đó ở tương lai hay là ở phương nào đó, mà mình tưởng tượng là ở đó nó sẽ là tốt đẹp. nhưng mà cái tốt đẹp đó, cái hoàn hảo đó là hoàn hảo của ảo tưởng, hoàn hảo của tưởng tượng chứ không phải là hoàn hảo thật. Còn cái bản nguyên của các pháp, hay là nói một cách khác là cái cuộc sống này vốn nó là hoàn hảo, bản chất của cuộc sống này đó vốn là nó hoàn hảo. Thì mình có thể ví dụ như mình nói là cuộc đời này nó vô thường khổ vô ngã, và mình cho rằng là vô thường khổ vô ngã là không hoàn hảo, chứ thực ra vô thường khổ vô ngã là hoàn hảo chứ, chứ đâu phải hoàn hảo, vô thường mới hoàn hảo. Thí dụ như là bây giờ mình trồng một cái cây mà nó không có vô thường, mà mình cứ gieo cái hạt xuống cái nó cứ nằm hoài vậy thôi, chứ nó không vô thường. Thế nhờ nó vô thường thì nó mới là lớn lên rồi nó thành cái cây, nó mới ra trái, thành nó chính cái việc cái cây mà nó sinh ra rồi nó lớn lên rồi nó chết đi. Cho bây giờ cái cây nào mà từ cái ngàn xưa bây giờ nó vẫn cứ sống hoài thì mình đâu có chỗ đất mà sống, thì nó cũng nhờ nó chết đi mình mới sống được chứ. Cho nếu cây gì nó sinh ra rồi nó cứ sống hoài vậy đó thì đâu được. Thành ra nó vô thường là đúng chứ, vô thường mới là hoàn hảo. Cho mình là nói chào cuộc đời này vô thường quá, cho nên tôi cố ra mà tu làm sao mà tôi đạt tới cái chỗ thường. Đạt tới chỗ thường là ảo, cái đó là ảo mộng. Mà thực ra đó, đạt tới được thường á thì lúc đó mới thấy là không có cái gì mà khổ hơn thường hết trơn á. Trên đời này không có cái gì mà khổ hơn thường hết trơn á. Thầy có viết trong chuyện Vi Tiếu á, một cái câu chuyện là ba vị thần. Đó, thầy có kể cái chuyện này nhiều lần rồi. Ba vị thần nói rằng là cái cuộc sống này á là được quản trị bởi ba vị thần. Vị thần sáng tạo, tức là cứ sinh ra. Vị thần bảo trì, tức là cứ giữ lại. Còn và một vị thần là hủy diệt, là cứ diệt đi, cứ vậy. Ba vị thần đó là chúng làm việc chung với nhau. Thì con người á, ai cũng không muốn là người thân của mình chết đi, hay là mình đang mạnh khỏe đó mà bị bệnh, hay là cái nhà mình đang tốt đẹp đó mà bây giờ nó bắt đầu nó hư. Cái cây mình mới trồng lên bây giờ có trái đồ ngon lành đó, bây giờ nó bắt đầu già, nó bắt đầu hết ra trái, thí dụ vậy. Tức là mình thấy như vậy là cho nên con người là ai cũng ghét cái vị thần mà hủy diệt hết á. Nó nói cái ông thần hủy diệt này ông cứ phá hoại không à. Thành ra là người ta than oán cái vị thần hủy diệt đó. Vị thần hủy diệt cứ bị người ta than trách hoài, cho nên là ông nói thôi, hai anh làm việc đi. Hai anh làm việc để tôi nghỉ. Thì cái vị thần hủy diệt đó mới là nằm ngủ. Thì ông mới ngủ một thời gian ngắn thôi chứ không dài lắm. Thì cái trên thế gian này nó cứ sinh ra sinh miết, bị ông thần sinh, ông cứ làm việc, thành ra nó cứ sinh ra miết, cây cỏ rồi muỗi mồng rồi cái thứ gì đó nó cũng sinh ra, cũng người gì vi trùng vi khuẩn gì nó sinh ra đầy dậy hết đó. Thì lúc đó là bắt đầu con người lại là than trách cái vị thần sáng tạo, nó sinh gì mà mình sinh dữ vậy. Thì bắt đầu ông thần sáng tạo là ông bị khiển trách, ông bị chê trách. Thì ông mới nói, ông mới kêu ông thần hủy diệt vậy. Nói anh vậy làm việc gấp, làm việc gấp 2, gấp 3 lần á. Chứ thôi là bây giờ là trên đời này nó đầy dậy hết trơn rồi. Không còn có chỗ để mà chen chân được. Thế nên người ta không thể nào mà sống nổi. Thì anh phải dậy làm việc. Nhưng mà ông thần ông nói là, tôi về làm việc nữa thì họ cũng chửi mắng tôi nữa, cho nên tôi không làm, tôi cũng ngủ. Thì anh cũng đừng nghỉ luôn đi cho nó khỏe. thì tôi nghỉ rồi, bây giờ anh cũng nghỉ luôn đi. Thì khi mà ông thần mà sinh đó mà ông nghỉ đi đó thì chỉ còn là thần bảo trì thôi. Thì lúc đó đó cái gì nó đang như thế nào đó là đứng yên như vậy. Cái người đang đi dỡ cái chân lên, cái là cái chân nó cứ dỡ lên vậy thôi. Cái người đang nói mở cái miệng ra, cái miệng nó cứ mở hoài vậy. Tức là cái gì mà nó đang như thế nào đó đó thì nó bảo trì y nguyên. Thì mình nói là bảo trì y nguyên đó là bây giờ không sinh mà cũng không diệt, tức là thường đấy gì nữa. Không sinh không diệt là thường hằng rồi. Mà thường hằng như vậy á thì có thích ông, có ai thích thú gì thường hằng như vậy không? Nếu cuộc đời này mà nó trở thành ra là hình sáp hết, tức là thành đá hết, tất cả mọi cái đều đông cứng hết cả, thì thường như vậy có ai thích không? Thì rõ ràng là cái vô thường nó vẫn có một cái giá trị của nó. Cái sinh trụ diệt đều có cái giá trị của nó. Nó là hoàn hảo. Tại vì nó mình cho là không hoàn hảo là tại vì không như ý muốn của mình, cho nên mình cho là không hoàn hảo. Chứ còn thực ra đó, nó là hoàn hảo. Cho nên cái bản nguyên của đời sống là hoàn hảo. Vậy thì cái gì làm cho không hoàn hảo? Cái gì làm cho không hoàn hảo? Cái mà làm cho không hoàn hảo đó chính là nhận thức và hành vi của con người. Chứ còn bản nguyên của đời sống nó là hoàn hảo. Nhưng mà do nhận thức và hành vi của con người mà làm cho trở nên bất toàn. Và do cái bất toàn đó, ví dụ như vô thường, vô ngã là hoàn hảo. Nhưng mà bởi vì con người đó muốn thường, muốn ngã cho nên mới đau khổ. Và chính cái đau khổ đó, đó mới là làm cho nó trở thành bất toàn. Vì vậy cho nên đó là nếu mà mình muốn cho cái cuộc đời này hoàn hảo là sai lầm, bởi vì cuộc đời nó đã hoàn hảo sẵn rồi. Cho nên mình không phải muốn cuộc đời hoàn hảo, mà là do mình chưa thấy ra được thực sự bản chất cuộc đời là gì. Tức là mình nhận thức chưa đúng. Do nhận thức chưa đúng cho nên mình mới là hành vi sai, hành vi xấu. Và do đó mới là tạo ra cái đau khổ. Nhận thức sai tức là ảo. Và hành động sai tức là hành động theo cái ảo đó. Tức là mong cầu, cố gắng tạo tác đạt được cái ảo đó, cho nên là đau khổ. Vậy thì mình phải thấy ra được đâu là cái hoàn hảo, đâu là cái hoàn hảo và đâu là cái bất toàn. Trong đời sống này á, hồi trước đây thầy có nói, hình như là cái khóa 17 á, thầy có nói á, mình phân biệt là cái thế giới với thế gian là khác nhau. Mà mình nói chung á, mình nói chung là cuộc đời. Chứ thật ra cái chữ cuộc đời đó nó phải phân biệt ra hai loại là thế giới với là thế gian. Thế giới là khác mà thế gian là khác, nhưng mình gọi chung nó là cuộc đời. Cho nên người ta nói là đời là biển khổ. Là tức là nói thế gian chứ không phải là nói thế giới. Thế nói đời là biển khổ, tức là cái chữ đời đó là người ta đang nói theo nghĩa là thế gian. Tức là thế giới là pháp, là vạn pháp như tự nhiên của nó. Đó là thế giới. Nhưng mà thế gian á là các pháp mà do nhận thức và hành vi sai lầm tạo ra, cho nên mới tạo ra thế gian. Vì vậy cho nên cái cuộc đời này đó, cái cuộc đời này tùy thuộc vào cái nhìn của mình, tùy thuộc vào nhận thức của mình, mà nó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay là niết bàn. Chứ không phải là cái cuộc đời này á, mình thường thường là mình cho là cuộc đời này là dục giới, còn gọi sắc giới cao hơn nữa, rồi gọi vô sắc giới cao hơn nữa, rồi gọi niết bàn thì nó siêu việt rất là cao. Ví dụ vậy, đó là mình tưởng tượng như vậy. Cho nên trên thực tế đó thì cái cuộc đời này cũng chính là dục giới, cũng chính là sắc giới, cũng chính là vô sắc giới, hay là cũng chính là niết bàn. Chẳng phải là cái đó là tùy vào nhận thức của mỗi người. Vì vậy nhận thức là vô cùng quan trọng. Trong đạo Phật á, nhận thức là vô cùng quan trọng. Tức là nhận thức là gì? Nhận thức thì có hai loại, giác hay là mê. Nếu giác thì mình thấy ra bản chất thật của đời sống, còn mê thì mình thấy đời sống qua ảo tượng của chính mình. Đó, đại khái là vậy. Bây giờ ví dụ như các vị thấy đây cái hoa. Nếu mình nhìn cái hoa này mà mình nói cái hoa này đẹp quá, tôi thích quá, hoặc cái hoa gì mà xấu quá, tôi ghét quá, tức là đó là dục giới. Do cái tâm của mình mà mình thấy nó là dục giới. Khi nào mà mình thấy sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình cho là mình đẹp hay là xấu hay là thích hay là ghét thế nào đó, thì rõ ràng là cái này nó cũng nó là nó thôi. Nhưng mà cái mà đẹp hay xấu hay thích hay ghét là do mình, do nhận thức, phải không? Do nhận thức và hành vi của mình, chứ chẳng phải là cái hoa này. Vì vậy cho nên nếu khi mình cái tâm mình mà thấy cái hoa này mà mình thích hay ghét hay là mình cho là xấu hay tốt, hay là mình đánh giá thế này thế kia đó, thì lúc đó đó qua cái đánh giá, qua cái nhận thức của mình đó, mà biến cái hoa này là trở thành dục giới. Dục là vậy đó, dục tức là thương ghét gọi là dục. Bây giờ có người á thấy cái này, lấy cái màu vàng này làm đề mục, và người ta tập trung tâm vào cái đề mục màu vàng này, biến nó thành một casino và đắc được thiền định. Thế thì lúc đó đó là cái người đó cũng thấy cái hoa này, nhưng mà lại là qua cái tâm sắc giới, qua cái tâm thiền định đó mà thấy nó trở thành là sắc giới. Thì cũng là cái hoa này thôi, nhưng mà nó sắc giới. Bây giờ cái người thứ ba nhìn thấy cái hoa này và tâm hoàn toàn không coi nó cũng như có nó cũng như không, tức là đối với họ nó không có nghĩa gì cả, không hoàn toàn không quan tâm đến cái này, nó cũng coi như không có, nhìn mọi sự mọi vật như thấy, nhưng mà thấy nó như không có, thì á như vậy lúc đó đó là cũng nhìn cái hoa này, nhưng mà lúc đó là cho đó là vô sắc giới. Thành ra là dục giới, sắc giới, vô sắc giới là tạo ra tam giới này. Cho nên người ta nói là tam giới duy tâm, tức là tam giới là do tâm mình tạo ra thôi. Còn một cái người, bây giờ một cái người thấy cái hoa này nhưng mà tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, cũng không đánh giá nó là đẹp hay xấu, cũng không là lấy, cũng cần phải tập trung vào nó để đắc định này định kia, cũng không cho nó là không gì cả, thì nó có hay không gì mà kệ nó, nhưng mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì lúc đó là niết bàn, lúc đó là thấy là niết bàn. Cho nên á là không phải là có một cái niết bàn nằm ở đâu đó, không phải là có một sắc giới vô sắc giới nằm ở đâu đó, mà cuộc đời này có thể là địa ngục đối với một số người, có thể là súc sanh đối với một số người khác, có thể là Atula đối với một người khác, có thể là ngạ quỷ đối với một số người khác, có thể là người đối với một số người khác, hay là có thể là chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì đó, là hoàn toàn tùy vào nhận thức và hành vi của người đó. Và với một cái người mà tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì đó là niết, thì tất cả đều là niết bàn, chẳng phải là một cái niết bàn nào khác, không cần tìm một niết bàn nào khác. Như vậy thì mình nói tam cái cõi đời này là tam giới cũng được, mà mình nói cõi đời này là niết bàn cũng được, tùy theo cái cái nhận thức của mỗi người. Cho nên nó Đức Phật ngài mới dạy là cái nhận thức nó có mấy loại nhận thức. Tượng tri là biết qua tượng tượng. Rồi thức tri là biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và tuệ tri là biết với cái tánh biết rộng lặng trong sáng. Như vậy là khác nhau đó. Khác nhau trên cái trình độ nhận thức về cuộc sống. Chứ không phải là cái cuộc sống này là mình muốn là, tại sao mình muốn là cuộc đời này nó phải trở nên hoàn hảo, là tại vì mình cho rằng nó không hoàn hảo như ý mình. Chứ không phải là nó không hoàn hảo, mà nó không hoàn hảo như ý mình. Cho nên là bây giờ nếu mà hỏi mọi người là muốn cuộc đời này hoàn hảo như thế nào, cứ viết ra đi, thì chắc chắn là có bao nhiêu người ở trên cái trái đất này đó thì sẽ viết ra mỗi cuốn sách khác nhau. Mọi người sẽ cho rằng cuộc đời này hoàn hảo theo kiểu này, người kiểu hoàn hảo theo kiểu khác. Thí dụ có người nói rằng cái người mà muốn tiền nhiều thì sẽ nói rằng là nếu mà mình có tiền nhiều là hoàn hảo, thí dụ vậy. Hoặc là có người nói rằng là mùa xuân hạ thu đông gì hoa cũng đều nở hết á, thì đó là hoàn hảo. Nhưng bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó được. Đó là ảo tưởng, cho nên đó là tượng tri, chẳng bao giờ có được. Bởi vì á, nó phải qua mùa hạ, mùa thu, mùa đông rồi nó mới ra mùa xuân được. Chẳng thể nào mà nó tự nhiên cái bỗng nhiên cái cứ là mùa xuân không thôi, là không bao giờ có. Bởi vì cái chu kỳ vận hành của nó là phải đi như vậy. Mình muốn là mùa xuân không á thì không thể được. Nếu là mùa xuân không thì cũng bao giờ nở hoa như mình nghĩ. Bởi vì nó nở hoa đó là bởi vì nó phải trải qua mùa đông, mùa thu, mùa hạ. Nó phải trải qua những cái thời tiết như vậy thì nó mới ung đúc đến mùa xuân nó mới ra hoa. Cho nên có những cây, tại sao mà có những cái cây đó mà nó mọc ở những cái nơi mà nó có đầy đủ bốn mùa thì nó ra hoa, mà đem về thành phố mình đó, trồng nó không ra hoa. Là bởi vì sao? Bởi vì nó không đủ bốn mùa. Nó phải đủ bốn mùa nó mới ra hoa được. Thầy qua bên Úc thầy thấy là rất nhiều cái cây mà ở đây mình không bao giờ thấy hoa, mình chỉ trồng lá chơi thôi. Nhưng mà qua bên Úc là đều ra hoa hết. Là tại vì họ có bốn mùa. Mùa lành thì thật lành, nóng thì thật nóng. Cho nên tất cả những cái đó đều là cái mà uông đúc để mà nó thành một chu kỳ. Bây giờ mình nói như thế này có được không? Bây giờ tôi muốn ăn vô thì nó cứ no hoài thôi. Tại vì nó cứ đói phải ăn lại mệt quá, cho nên bây giờ là muốn ăn vô là cứ no hoài. Nhưng mà bây giờ người nào mà ăn vô mà cứ no hoài là chắc chắn phải đi nhà thương đó. Phải không? Nếu người nào mà ăn vô mà nó cứ no hoài như vậy là coi như là mình nói là phải đi nhà thương. Nó phải tiêu hóa rồi nó phải đói lại rồi mới ăn lại. Thì cái đó mới hoàn hảo. Chứ bây giờ mà tự nhiên cái mình ăn vô cái là coi như nó cứ nằm nó bụng hoài, như no hoài đó thôi, là coi như bất toàn rồi đó. Do đó những cái mình cho là hoàn hảo, thực ra là hoàn hảo theo ý mình, chứ không phải là hoàn hảo trong sự vận hành là tuyệt vời của trời đất. Ví dụ mình cho là mưa bão là không hoàn hảo, nhưng mà đó là cái định luật tự nhiên mà. Định luật tự nhiên cái đó cái định luật đó đứng trên phương diện là hoàn hảo của trời đất á, thì đó chính là hoàn hảo, bởi vì nó trả lại với cái vận hành bình thường. Còn mình á, là vì mình muốn hoàn hảo cho nên mình làm cho nó vận hành theo ý mình. À, thành ra mình đánh mất cái vận hành bình thường của pháp. Khi mình sinh ra đó là mọi hoạt động trong cơ thể của mình nó đã sẵn rồi. Máu vẫn chảy, tim vẫn đập, phổi vẫn thở. Đó, tất cả mọi thứ trong cơ người mình là nó đã vận hành một cách hoàn hảo. Nhưng do tham ăn, khi đó nó mới bắt đầu đau bao tử. Đó, chẳng hạn như vậy. Hay giận nhiều cho bắt đầu đau gan, ví dụ lo lắng nhiều cho nên bây giờ nó đau đường ruột. À, tức là nó tất cả những cái đó là do mình nghĩ là hoàn hảo theo ý mình mà nó trở thành mất đi cái hoàn hảo trong bản nguyên của các pháp. Thế nhưng mà có một cái định luật thế này là mặc dù cái bản nguyên của các pháp là hoàn hảo, nhưng vấn đề đó là mình có nhận thức ra được hay không, đó là mới gọi là giác ngộ. Còn nó hoàn hảo nhưng mình không giác ngộ thì cũng như không. Thì pháp là vốn là hoàn hảo, và mọi người cũng có một cái tâm là cũng rất là hoàn hảo. Cái tâm là vốn biết pháp, pháp là hoàn hảo và tâm biết pháp cũng hoàn hảo, thì lại ra là từ đầu là mọi chuyện đều hoàn hảo. Đó. Nhưng mà nó phải đòi hỏi một cái khâu đó là cái khâu nhận thức ra được sự hoàn hảo đó. Còn nếu không á, mình cứ tưởng là nó không hoàn hảo thì mình vẫn là ảo tưởng đi tìm một cái hoàn hảo không có, một cái hoàn hảo không tưởng, không bao giờ đạt được, chỉ là hoàn hảo trong tưởng tượng mà thôi, chứ không thể nào mà đạt được cái hoàn hảo đó. Do đó, tu không phải là để tạo tác, để trở thành bất kỳ điều gì mà mình cho là lý tưởng, mà là trở về nhận ra cái tính chất thật trong bản nguyên của các pháp. Đó chính là cái điều mà Đức Phật Ngài muốn dạy cho mỗi người. Ngài muốn là chỉ khai thị cho mỗi người thấy ra rằng là đừng có đi tìm bên ngoài, đừng có đi tìm trong ảo tưởng, đừng có nghe ai hứa hẹn là sẽ đạt cái này cái kia, mà tất cả mọi cái sự hoàn hảo đó nó đã sẵn có rồi. Bây giờ chỉ có một điều thôi, duy nhất thôi, đó là mình trải nghiệm sự hoàn hảo đó, chiêm nghiệm để mà thấy ra được sự hoàn hảo đó. Thì muốn thấy ra sự hoàn hảo đó là phải trở về với cái sự vận hành, mà cái sự vận hành đó, cái trật tự của sự vận hành đó là luôn luôn có thời, vị và tính. Cái sự hoàn hảo đó nó chỉ có tại đây, bây giờ như nó đang là, chứ không phải là mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, mà phải ngay nơi cái thời vị tính như nó đang là để thấy ra. Thì cứ thấy ra mọi sự như trong cái thời vị tính của nó thì lúc đó mình sẽ bắt đầu sẽ thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp như thế nào, và mình mới chiêm ngưỡng cái sự vận hành hoàn hảo của pháp như thế nào. Và mình cũng nhận ra một điều nữa là chính tâm mình vốn là, Đức Phật Ngài nói vốn là Pappasara Citta, là một cái tâm vốn là rất rất sáng suốt, để nhận ra được cái sự vận hành hoàn hảo của pháp. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy là, tại sao mà Đức Phật Ngài dạy là mình chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức, thấy ra thân thọ tâm pháp như nó đang là. Tại sao đơn giản như vậy? Bởi vì khi mình trở về với thân thọ tâm pháp như nó đang là đó, thì lúc đó mình mới thấy ra được cái bản nguyên vốn hoàn hảo của nó. Và mình sẽ phát hiện ra cái mà không hoàn hảo chính là do mình nhận thức và hành vi sai xấu, nó mới ra không hoàn hảo mà thôi. Chứ còn là, vì vậy cho nên Thầy mới nói là mình phải sống tùy duyên thuần pháp. Thamma nu thamma patipanno viharati, Đức Phật ngài dạy như vậy, tức là phải sống tùy duyên thuần pháp. Duyên tức là cái mà tại đây bây giờ như nó đang là, đó là duyên, là pháp. Thì bây giờ mình phải trở về trọn vẹn để mà nhận ra, để thấy ra, cảm nhận được cái sự thật nó đang như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ thấy ra, mình sẽ phát hiện ra, một cái gì là ảo, do ảo tượng, do tượng ti tạo ra. Mình dần dần phát hiện ra được những cái ảo trong đời sống của mình. Và cho nên có một số người bắt đầu khi mà họ thấy ra cái ảo đó thì họ kết luận rằng là cái thế gian này là ảo. Đó là thế gian ảo thì đúng á, nhưng mà thế giới thì không có ảo. Thế gian là bởi vì thế gian là do mình tưởng là cho là, thì cái đó là ảo. Chứ còn cái thế giới tại đây bây giờ như nó đang là đó thì không ảo. Nó chỉ vô thường vô ngã chứ không phải ảo. Thì ở đó mình mới phát hiện ra được cái thế giới ảo do mình tưởng tượng ra như thế nào. Ngay trong đời sống của mình thôi. Ngay trong những cái ứng xử trong gia đình, trong xã hội, trong mọi chuyện xảy ra đó, trong đời sống của mình đó. Ảo tưởng về bản thân mình, ảo tưởng về người khác, ảo tưởng về tài tình danh lợi, ảo tưởng về rất nhiều thứ. Thì té ra là mình tự tạo ra cho mình một cái thế giới ảo, và mình sống trong cái thế giới ảo đó. Cái thế giới ảo đó nó giống y như cái thế giới mà mình nằm chiêm bao á. Nằm chiêm bao mình cũng thấy là mình làm cái này làm cái kia đủ thứ, nhưng mà thức dậy thì nó không phải, nó không có. Thì mình á là mình không nằm chiêm bao, mà ngay trong đời sống hàng ngày của mình á, mình cũng là giống như chiêm bao, tức là mình, ta nói là túy sinh mộng tử đó, tức là sống nhưng mà như là chiêm bao. Sống nhưng mà cái cuộc sống là giống như mình đang nằm chiêm bao đó. tại vì những cái mà mình đang làm, những cái mình đang tu, mình cái như mình đang tạo tác thì đều là do tưởng tượng của mình mà ra. Cho nên lúc đó mình mới là cố tạo tác để đạt được cái ảo tượng mà mình tưởng tượng đó. Rồi cuối cùng á là mình gặt hái lấy cái đau khổ. Thì cái đau khổ đó là chính là do mình tạo ra chứ không phải ai khác. Cho nên nó nói là Đức Phật ngài mới nói trong Tứ Diệu Đế là khổ đế là do tập đế. Tập đế tức là do nhận thức và hành vi sai lầm. Cho nên mới đưa đến khổ là khổ đế. Thì á tập đế và khổ đế là thế gian. Còn đạo đế với diệt đế đó là đó là thế giới. Tức là thế giới ở đây có nghĩa là trả vàng pháp về với bản nguyên của nó, chứ không phải là theo ý mình. Thì lúc đó mình sẽ sống thuần theo pháp. Thì thực ra đó, đúng khoa học mà đúng mức á, khoa học đúng mức á, chính là người ta đang nghiên cứu để làm sao biết được những cái định luật, những cái nguyên lý của trời đất như thế nào đó, để người ta sống cho nó đúng. Nhưng mà bởi vì á, các nhà khoa học người ta chỉ ngồi người ta nghiên cứu để người ta thấy ra sự thật. Còn mình á thì đầy tham lam, cho nên mình lại thấy ra sự thật đó để mình áp dụng để mà làm lời cho cái tham sân si của mình. Vì vậy mà mình đau khổ. Khoa học thì từ nó không phải là sai, vì khoa học cũng là đi tìm ra sự thật, mặc dù là cái sự thật đó chỉ là sự thật bên ngoài. Đức Phật á thì ngài lại là tìm ra cái sự thật ở bên trong, cái nguyên nhân sâu thẳm nhất bên trong. Còn khoa học thì tìm những cái định luật ở bên ngoài cũng được. Hai cái đó nếu mà hợp tác với nhau thì vẫn là tốt. Thế nhưng mà con người lại không. Ngay cả mình là lấy đạo Phật để phục vụ cho tham vọng của mình đó, người ta gọi là mượn đạo tạo đời, tức là mình mượn đạo để mà phục vụ cho cái dục vọng tham sân si của mình. Ngay cả đạo cũng vậy, con đời cũng vậy, tức là khoa học người ta phát kiến ra những cái định luật này định luật kia, thì mình lại sử dụng cái định luật đó để làm lời cho cái bản ngã, làm lời cho cái tham sân si, hay là đáp ứng cho cái tham sân si của con người. Vì vậy mà cái thành quả của khoa học lại trở thành là làm hỏng đi cái sự vận hành tốt đẹp của trời đất. Thay vì là mình tìm ra được những cái định luật, những cái nguyên lý đó của trời đất để mình sống thuận theo thì tốt, nhưng mà mình lại là lợi dụng nó. Cũng như đạo Phật đó, Đức Phật ngài cảnh báo ngay từ khi ngài còn tại thế, ngài nói là coi chừng mà sử dụng giáo pháp của Như Lai mà sai hướng thì chỉ làm cho tăng thêm tham sân si thôi, chứ không thể nào mà diệt được tham sân si. Mà điều đó đó là cái điều mà thầy vừa mới nhắc hồi nãy, đó là mình tu là trở về với cái hoàn hảo trong bản nguyên của các pháp, hay là tu là để tạo ra cái mới, cái lý tưởng mà mình tưởng là hoàn hảo theo ý mình. Đó, thì mình phải coi chừng cái tu của mình nữa. Tu là để nhìn lại, để soi sáng lại, để thấy lại cái nguyên lý, cái bản nguyên là hoàn hảo của các pháp, hay là mình đi tìm một cái sự hoàn hảo ở trong mộng. Tuy nhiên á, nó cũng có một điều lạ là thế này, là mặc dù là mọi thứ đều đã hoàn hảo, nhưng mà để thấy ra được sự hoàn hảo đó thì con người phải khám phá sự thật, cho nếu không khám phá sự thật á thì cũng không thấy được cái sự hoàn hảo đó. Cho nên á, con người phải đi tìm tòi tìm tòi tìm kiếm, nhưng mà đi một vòng để mà tìm kiếm thì cuối cùng á lại trở về gốc. Nên lão tử mới nói rằng là vạn vật tình tác ngô dị quang phục, tức là mọi sự đều là hướng ra, nhưng mà mình phải quan sát để thấy nó trở về. Mà nó trở về đó là nó trở về gốc. Thí dụ như bây giờ rõ ràng là trở về gốc này. Bây giờ mình giả sử như bây giờ mình đang yên ổn, không có vấn đề gì cả, thế mình gặp một cái chuyện gì đó bất bình, cái chuyện bất bình đó nó xảy đến cái mình mới nổi sân lên. Rồi sân lên tức là lúc đó là cái tâm khởi lên đó nè, đồng lên đó nè, người ta gọi là vòng đồng, tức là nó khởi lên. Bây giờ qua cái chuyện đó rồi thì nó lại trở về bình lặng trở lại. Còn nếu mà người mà không bình lặng trở lại được thì luân hồi, cái kia là sinh tử. Cái mà nó khởi lên cái rồi á, rồi nó hết thì là cái đó là sinh tử. Còn nếu mà nó tự rồi á thì mình trở lại bình lặng thì là khỏe. Tức là nếu mình biết cái gốc á, nếu mình chưa nhận ra cái gốc cho nên mình không biết là trở về đâu. Nó diệt đi rồi nó khởi lên lại, rồi nó diệt đi rồi nó cứ khởi lên lại, cho nên mình không thấy cái gốc. Còn khi mà mình nhận ra được cái gốc á thì mình thấy rằng nó khởi lên rồi nó biến mất, nó cũng trở về cái gốc đó. Thì nhận ra được điều này á thì trong tu hành là thấy nó dễ dàng hơn. Thay vì mình là nói là khởi lên rồi bây giờ mình phải diệt đi để mình đạt tới, thì thực ra là mình khởi lên rồi bây giờ mình thấy nó sinh diệt, mà nó hết sinh diệt thì nó là nó trở về gốc. Đơn giản vậy thôi. Thế là ai mà thấy được cái gốc đó, ai thấy được mọi chuyện đi rồi trở về cái gốc của cái tâm mà rỗng lặng trong sáng đó, thì cái người đó gọi là giác ngộ. Cho nên lão tử nói là các phục quy kỳ căn, tức là mọi thứ sinh ra rồi nó cũng trở về căn, căn tức là cái gốc á. quy căn viết tịnh. À, mà quy căn viết tịnh đúng không? Bởi vì khi mình đồng lên thì nó động, nhưng mà mình hết đồng thì nó tịnh thôi. Thành ra là quy căn viết tịnh. À, thì vì phục mạng, thế cũng gọi là trở về với cái bản nguyên của nó. Phục mạng tức là trở về với bản nguyên của nó. Phục mạng viết thường. Cái chữ thường đấy nó không phải là thường hằng, mà là bình thường. Tức là các pháp vốn là cái hoàn hảo là bình thường. Mà mình khởi lên là mất bình thường. Đó, mình khởi lên thế này thế kia là mất bình thường. Còn cái căn đó đó, quy căn đó trở về cái gốc đó, trở về bản nguyên đó là bình thường. Thường đấy là bình thường chứ không phải thường là thường hằng. Không có cái gì thường hằng hết. À, trở về lại với cái bình thường. Cái bình thường đó là cái gốc. Thì cũng như bây giờ có ai là phá mình, mà nếu tâm mình vẫn bình thường thì coi như là không sao hết, tức là không có sóng gió gì hết. Nhưng nếu ai phá mình mà tâm mình vọng động lên, phản ứng lên, thì lúc đó nó mới là tạo ra một cái thế giới sinh diệt. Đó là sinh tử. Rồi bây giờ thay vì mình trở về rồi ấy, là hết là yên, thì mình lại nhớ lại rồi nó sân lên nữa, tức là rồi cứ như vậy nó lại trở thành ra là luân hồi. À, cho nên cái luân hồi sinh tử là như vậy. Mình có thể chấm dứt luân hồi sinh tử ngay tại đây, chẳng phải là đợi chết rồi mới chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà cũng đừng có nói là tôi sẽ chấm dứt toàn bộ luân hồi sinh tử, cũng không cần phải nói như vậy. Mà bây giờ tôi chấm dứt cái luân hồi sinh tử của một cái trường gì đó thôi. Giả sử như giờ người ta chửi mình, cái mình nổi tức lên, đó là sinh tử nè. Rồi mình cứ nhớ đi nhớ lại là luân hồi nè. Nhưng bây giờ mình đã thấy ra rồi, mình không còn bị cái đó ảnh hưởng mình nữa, tâm mình vẫn bình lặng, thấy tất cả những cái được cái mất, cái hơn cái thua, cái khen chê đó là không còn vấn đề nữa, thì trở về tâm hoàn toàn bình lặng. Cái bình lặng của cái bình thường á, của cái bản nguyên á, chứ không phải là một cái bình lặng mà mình cố ý để cho nó phải là yên như là thiền định. Cho nên có nhiều người nhầm lẫn giữa cái bình thường đó với là cái thiền định. Thiền định tức là anh đã cố tâm mà giữ cái tâm lại một chỗ, như vậy là cũng mất bình thường đó. Thiền định là cũng mất bình thường á. Cho bây giờ chỉ cần là đối cạnh tâm bất khởi. Thí dụ như là nói như thiền sư Trần Nhân Tông, một vị thiền sư Việt Nam, vua Trần Nhân Tông nói là cư trần lạc đạo thạ tùy duyên, tức là cứ sống trong cái cuộc đời này thôi. Cư trần là cứ sống trong cuộc đời này, nhưng mà vẫn là vui với đạo. Tức là vì cuộc đời này nếu mình sống đúng á, thì đó là đạo. Cuộc đời này chính là đạo chứ không phải đạo là cái gì khác. À, thành ra mình chỉ cần cứ trần lạc đạo thì cứ tùy duyên thôi. Thì cơ tắc sang hề, khốn tắc miên. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Vậy đó. Gia trung hữu bạo, hữu tầm bích. Ở trong mình á, là nó đã có sẵn tất cả những cái bản nguyên là vốn hoàn hảo. Gia trung hữu bạo, hữu tầm bích, tức là ở trong mình vốn là hoàn hảo rồi, chứ không phải đi tìm sự hoàn hảo nào đâu khác. Và đơn giản là thế này, hoàn hảo đó đơn giản là thế này, là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là nếu như bây giờ người ta chửi mà tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng, thì khỏi nói thiền, có định, có đồ gì hết á. Tức là tâm mình bình thường rồi, trở về được với cái bản nguyên của các pháp rồi, vậy là sống. Chứ không có gì phải, không phải là tu, không phải là phải cố mà tu kiểu này, tu kiểu khác, đủ thứ hết trơn á. Cái đó cũng chính là do cái nhận thức và hành vi sai lầm của một con người thôi. Thế còn nếu mà nhận ra được cái bản nguyên vốn hoàn hảo của đời sống á, thì mình chỉ cần là trở về với cái bản nguyên đó Giống như lão tử nói là quy căn viết định thì viết phục mạng viết thường, tri thường viết minh, tức là trở về với cái bình thường đó và mình luôn biết rõ cái bình thường đó như nó đang là, tức là minh. Minh thì không còn vô minh, không còn vô minh thì không còn luân hồi sinh tử, giống như Đức Phật đó, đó. Tri thường viết minh, bất tri thường vòng tác hung, tức là nếu mà không thấy được cái tâm và pháp bình thường đó đó thì lúc đó chính là mình đang vòng đồng tạo tác đủ thứ và tạo ra luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. À, đơn giản là vậy thôi. Nghỉ 15 phút. Nghỉ 15 phút rồi trở lại mấy 3 giờ rưỡi trở lại. Quý vị chuẩn bị câu hỏi, nếu ai đặt câu hỏi mà viết ra để trên đây luôn thì càng tốt. Nếu ai không muốn hỏi trực tiếp thì có thể viết để lên trên bàn này.